Các hình ảnh mới chụp trong tuần này cho thấy Trung Quốc đang xây những cơ sở trông giống như những căn cứ quân sự trên những hòn đảo mà họ mới bồi đắp trong Biển Đông. Một bài viết đăng trên báo The Washington Post hôm nay nói rằng đây là một diễn biến có phần chắc sẽ làm tăng thêm quan ngại của Hoa Kỳ và các nước láng giềng của Trung Quốc ở châu Á. Hôm qua, Trung Quốc tuyên bố các hoạt động cải tạo đất của họ đã hoàn tất trên một số hòn đảo trong Biển Đông. Giờ đây, mọi sự chú ý đều dồn vào những hoạt động xây cất mà Trung Quốc tiếp tục tiến hành, trong khi nhiều người lo sợ các hoạt động đó đang tiếp tục quân sự hóa vùng biển đang trong vòng tranh chấp. Theo báo The Washington Post, hình ảnh mới chụp ngày 28 tháng 6 do Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, gọi tắt là MT, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, cung cấp, cho thấy Trung Quốc đã gần hoàn tất việc xây cất một phi đạo tại đảo đá chữ thập. Giám đốc MT, bà Mira Rep Hooper nói rằng các cơ sở này có đầy đủ khả năng quân sự và sẽ cho phép Trung Quốc cải thiện khả năng giám sát hoạt động của các nước khác trong vùng quanh quần đảo Trường Sa. Vẫn theo Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, mặc dù các hoạt động cải tạo đất dường như đã hoàn tất tại 5 trong tất cả 7 đảo mà Trung Quốc đang cải tạo trong Biển Đông, các hình ảnh chụp từ ngày 5 tới ngày 10 tháng 6 cho thấy các hoạt động cải tạo vẫn được tiến hành tại các bãi đá Vành Khăn và bãi Subi. Quyết định của Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương trở lại vùng biển ngoài khơi vùng duyên hải Việt Nam có thể khơi lên một làn sóng căm phẫn mới. Hãng tin Reuters hôm 30 tháng 6 tường thuật rằng Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc cho biết là giàn khoan Hải Dương 981 trị giá 1 tỷ đô la sẽ tiến hành các cuộc thăm dò để tìm dầu khí trong thời gian gần 2 tháng, từ ngày 25 tháng 6 cho tới ngày 20 tháng 8. Tại một địa điểm nằm cách một thành phố nghỉ mát trên đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 75 hải lý và cách bờ biển Việt Nam 100 hải lý về hướng đông. Bắc Kinh đã yêu cầu tất cả các tàu bè trong khu vực hãy tránh xa giàn khoan 981 ít nhất là 2.000 mét để bảo đảm sự an toàn của chính họ và của những người làm việc trên giàn khoan. Giàn khoan 981 lần này sẽ hoạt động trong vùng biển mà hai nước đều cho là thuộc khu đặc quyền kinh tế của mình. Theo Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam bao phủ một vùng biển nằm trong phạm vi 200 hải lý, tính từ bờ biển Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc đơn phương tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế của họ nằm trong phạm vi cái gọi là đường chín đoạn, hay còn gọi là đường lưỡi bò, do chính Bắc Kinh vẽ ra, trùng lắp với khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trang mạng oilprice.com nhận định rằng, năm nay, địa điểm giàn khoan nằm cách vùng duyên hải Việt Nam xa hơn so với hồi năm ngoái, khi Trung Quốc lần đầu tiên kéo giàn khoan 981 vào vùng biển, mà Hà Nội cho là thuộc thềm lục địa của mình ở Biển Đông, gây nên làn sóng căm phẫn tại Việt Nam, đưa đến nhiều cuộc biểu tình, có nơi dẫn tới bạo động và gây tử vong. Giàn khoan năm nay gần với đảo Hải Nam hơn, và do đó, trang mạng này nói Bắc Kinh có thể lập luận rằng địa điểm này nằm trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế của đảo Hải Nam. Mặc dù vậy, ngày càng có nhiều quan ngại tại Đông Nam Á về những hoạt động cải tạo đất, xây đảo giáo diết của Trung Quốc trong Biển Đông. Nhiều nước, trong đó có Hoa Kỳ, đã bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc đang quân sự hóa vùng biển, đang trong vòng tranh chấp của khu vực. Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không thứ nhì trên thế giới được giao chiếc Airbus A350. Hãng hàng không Việt Nam nhận chiếc Airbus A350 đầu tiên trong một buổi lễ bàn giao chính thức tại trụ sở chính của công ty Airbus ở thành phố Toulouse bên Pháp vào sáng hôm qua giờ địa phương. Trang mạng Australian Aviation tường thuật rằng hãng hàng không Việt Nam đã đặt mua 14 chiếc Airbus A350. 10 chiếc sẽ được công ty Airbus giao trực tiếp cho Vietnam Airlines và 4 chiếc còn lại qua trung gian của các công ty cho thuê mướn máy bay. Trang mạng về hàng không của Úc dẫn lời Phó Tổng Giám đốc Thương mại của Vietnam Airlines, ông Trịnh Ngọc Thành, nói rằng chiếc Airbus A350, loại máy bay thân rộng hiện đại nhất thế giới, sẽ phục vụ hành khách tốt đẹp hơn. Ông Thành nói Vietnam Airlines lấy làm hãnh diện là hãng hàng không thứ nhì trên thế giới được bàn giao loại máy bay hiện đại bậc nhất này. Dự kiến, hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ bắt đầu các chuyến bay của chiếc Airbus A350 trước cuối tuần này, khởi sự với các chuyến bay nối liền hai thành phố lớn nhất Việt Nam là Hà Nội-Sài Gòn, trước khi phục vụ tuyến Hà Nội-Paris và Sài Gòn-Paris.